Kính thưa quý vị, hôm nay là mùng năm Tết, chùa mình ăn Tết hơi bị dai hả? Chứ thường thường tới mùng ba cái mọi người cũng thôi xếp lại hết. Nhưng mà chùa mình ăn Tết thì còn ngày mai nữa, còn ngày mai nữa. Ủa, Lương Tiến Trung con lên lại hả? À đúng, con có làm việc tối nay không con? Ờ, tuyệt vời. Có mấy ông này được rồi. Thường thì chùa mình thì ngày mai là chắc có đoàn của sư bác Từ Tân sẽ về thăm, cũng sư bác cũng sẽ nói chuyện. Nếu ai đến dự được, cố gắng đến dự để ta nghe sư bác nói chuyện đầu năm một chút. Rồi thì sau đó thì thầy đi Bắc, cũng tổ chức ngoài đó chút xíu. Rồi mà thấy Phật tử mình cũng đi suốt rồi ha, đi tới rằm tháng Giêng á, có khi đi tới hết tháng Giêng đi chùa này qua chùa kia. Tuy nhiên là trong cái thời đại sau này, cái tín ngưỡng con người ta bị giảm dần là do lớp trẻ mới tiến lên. Thì cái tín ngưỡng của trẻ bây giờ là cái gì thôi? Lớp trẻ giờ có một tín ngưỡng mới, cái điện thoại di động á. Mê cái điện thoại di động hơn là mê chùa. Vì vậy là các thầy phải chịu khó chui vô trong điện thoại di động mà tương tác, giáo hóa lớp trẻ. Mà cái sự giáo hóa phải rất là mới, rất là hiện đại, rất là logic, đầy tính khoa học mới thuyết phục được. Và đây cũng là lý do mà Đạo Phật ta phải... Đạo Phật ta có cái nền của một sự tiến bộ rất là xa. Tuy nhiên các nhà sư phải khai thác cái sự tiến bộ đó. Chứ còn các nhiều tôn giáo khác là bị bế tắc khi khoa học tiến bộ xa quá. Vừa hôm qua, Ngọc Thầy có nói chuyện với một cái bà người Nam Phi. Bà nói tôi là người Kitô, nhưng tôi không theo cái Kitô cũ nữa. Tôi tự có một cái giáo hội riêng của tôi. Mình cũng không có đào sâu chi, bà nói thôi kệ, bà cứ cười cười gật gật đầu thôi, không cãi lễ, không tranh cãi chi mấy việc của anh ta. Mà khi nói chuyện trao đổi qua lại các đạo lý thì bà nói tôi đọc Bible, tức là đọc cái thánh kinh của Thiên Chúa, thì thường có nói về angels, tức là các thiên thần, mà trong thánh kinh thì không nói thiên thần xuất hiện như thế nào. Trong thánh kinh thì có nói là Chúa tạo ra người đàn ông, rồi móc cái ba sườn của người đàn ông nó tạo ra người đàn bà. Đó, ai tin thôi, đại khái vậy đó. Nhưng mà đại khái vậy đó, là rồi tạo ra tùm lum trời đất hết. Thì có nói rõ ràng, có cái cách mà để tạo ra con người. Nhưng khi mà đi dần về sau, thì trong Thánh Kinh nói về các thiên thần. Nhưng mà thiên thần ai tạo ra, ở đâu ra? Thì trong Thánh Kinh không hề nói điều đó, bỏ sót. Và bà nói, thắc mắc tôi không biết. Chúng thắc mắc là các thiên thần, các angel nó đâu ra? Thì thầy mới trả lời, they are we, they are us. Mấy thiên thần là chính chúng ta đó. Nghĩa là chúng ta cứ sống và làm các điều tốt đẹp, tu dưỡng tâm hồn, khi ta chết, chúng ta đều sẽ trở thành thiên thần. Lúc đó chúng ta có một trách nhiệm mới là chúng ta watch, chúng ta theo dõi những con người trên cuộc đời này và đi tìm những người tốt để mà hỗ trợ họ, giúp đỡ họ, đặt họ vào một cái con đường đúng đắn và để cho họ sau khi chết cũng sẽ trở thành thiên thần. Bà nói, ồ, từ xưa giờ tôi chưa nghe điều này. Điều này thiệt là hay, nghe rất là thuyết phục. Ngộ ghê. Thì nói về cái nhiệm vụ của thiên thần và đời sống đạo đức. Lúc thầy mới nói thế này, vừa mới nói là thời gian là một con đường. Time is a line. Chúng ta đang ở trong hiện tại. We are in current time. Và bắt buộc chúng ta phải có quá khứ. We have to have the past. Chúng ta có quá khứ và chúng ta có tương lai. Chúng ta có tương lai. Future, we have the future too. À, cái quá khứ thì chúng ta quên rồi. We forgot our past. We are in the current time. Và chúng ta đang tò mò, đang dự định nhiều thứ cho tương lai của mình. Và cái tương lai đó là đi đâu, nhất là sau khi ta chết. Thì bây giờ chúng ta xác định một điều là ta phải trở thành các thiên thần, các thánh hộ mệnh, là những thiên thần để bảo hộ cái thế giới, cái loài người này, che chở cho những người tốt để họ được bình yên, rồi được hạnh phúc, họ được đi tới. Bà nghe bà thích quá, À, thích quá. Khi nói quả này là lát bắt đầu bà dừng lại, bà hỏi, thế còn người xấu thì sao? Các thiên thần có cứu giúp họ không? Nói người xấu thì nó lấy chúng ta nhiều thời gian hơn. Nên cái ưu tiên của chúng ta là chúng ta giúp người tốt trước. Bởi vì nó ít tốn thời gian. Cái người họ tốt rồi, chúng ta hỗ trợ họ để họ tốt hơn, họ thành tựu hơn, họ trở thành thiên thần, nó nhanh hơn. Nó it takes less time, ít tốn thời gian của chúng ta hơn. À, còn cái người xấu đó mà muốn chuyển hóa họ được, mất thời gian nhiều lắm, cực lắm. Nên ta ưu tiên sau. My, our priority is the good guys, the good people. Nghĩa là ta ưu tiên những người tốt trước, che chở, gia hộ, phù hộ, giúp đỡ họ trước. Đó là nhiệm vụ của các thiên thần. Bà nghe bà gật đầu. Cái bà sực hỏi, thế cái người xấu, the bad people, họ đi đâu? Đó, thì họ phải đi về một nơi mà luật pháp thế gian này không xử họ được đầy đủ, thì họ đi tới một nơi đau khổ, nơi địa ngục hay những nơi đói khổ vậy đó, và thậm chí có khi làm súc vật, turn into animals. Bà sực nhớ rồi cái câu, reincarnation, vậy là luân hồi. Nãy giờ bà bị gài bẫy cái luân hồi của Đạo Phật, bà không hay. Giờ bà mới sực tỉnh ra. Nhưng bà có vẻ chấp nhận, nghe có vẻ thuyết phục, nghe có vẻ thuyết phục, rồi bà cứ gật đầu. Rồi bà nói với thiệt, ông là người giáo dục tôi, you educated me. Thì cứ nói chuyện vui vẻ đạo lý như vậy đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đạo Phật của chúng ta có một cái hệ thống giáo lý cực kỳ vững chắc. Nên trong cái tình huống nào ai thắc mắc gì thắc mắc, chứ chúng ta đủ sức, đủ lý luận, đủ cơ sở để mà giải thích mọi điều trong cái thế giới này. Ta hạnh phúc vì ta được là đệ tử của Đức Phật, không có sót cái gì, ta được là đệ tử của một nguồn chân lý vô tận. Hạnh phúc vô cùng, không sợ đi nhầm, chỉ sợ ta hiểu không hết, chỉ sợ ta thực hành không tới, không chu đáo, không tinh tấn, thì phí đi một kiếp người, phí đi cả một cuộc đời được làm đệ tử của Đức Phật mà mình thực hiện không trọn vẹn cái vai trò đệ tử đó là rất là uổng nha. Vậy hôm nay ta sẽ nói với nhau về việc chọn phe trong cuộc đời này. Sống trên đời thực ra ta thích chọn phe lắm. Take a side, chọn một cái phe nào đó để chúng ta dựa dẫm, chúng ta nương tựa. Ví dụ mấy thầy là ngồi cùng phe nhau đó, mấy cô ngồi cùng phe, thấy không? Chúng ta ngầm ngầm là lựa phe hết trơn, mấy ông áo trắng ngồi dãy phe, vậy đó. Cái khuynh hướng chọn phe này rất là lạ, nó là một bản năng rất là tự nhiên của con người. Mà phải của con người không? Không. Của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Lạ vậy. Vì khi ta đi vào rừng, ta thấy nguyên một cái rừng dầu, cây dầu không? Sao cứ là cây dầu không? Người ta nghĩ ngày xưa chắc là hạt dầu nó rơi một loạt nơi cái vùng này, cho nên tất cả đều mọc lên cây dầu, có phải không? Cũng chưa chắc à. Nhưng mà nó cứ thích mọc với nhau. Hoặc là rừng thông, toàn là thông không thông, bạc ngàn hết trơn. Nó cũng chọn phe luôn. Nói như vậy là cái cây thực vật nó cũng chọn phe để nó mọc chung với nhau, nó chen với nhau. Rồi ai tắc là tại cây. Bây giờ khoáng vật, nên là không có linh hồn như đá, xin lỗi, nó cũng chọn phe. Hãy đào được cái mỏ vàng rồi là toàn vàng không? Đào cái mỏ đồng rồi là đồng không? Đào mỏ thiết là thiết không? Tức là cái nguyên tố đó cứ ở kết với nhau, nối với nhau. Hãy là một loại sỏi là cứ cùng một loại sỏi cả một cái vùng mênh mông như vậy. Rất là lạ. Ta nói, ủa sao nó cứ chọn phe? Cả cái khoáng vật, đất đá nó cũng chọn phe nữa. Cả cái vùng thổ nhưỡng như thế nào là cả nguyên một cái vùng nó giống như vậy. Một loại đá nào nó cứ giống nguyên một loại đá như vậy. Và nước biển cũng vậy. Khi nước biển là Đại Tây Dương với Thái Bình Dương mà nó giáp nhau, cái hai cái màu biển nó cứ khác nhau, dòm hai cái màu của nước biển nó cứ tách ra, nó không hòa lại được. Biển của Đại Tây Dương và biển Thái Bình Dương nó chạm nhau rồi hai màu nó vẫn giống như có một cái đường đi tách ra, lạ, mình không hiểu sao cả nước nó cũng chọn phe. Mà nếu ta đi sâu vào trong cái nguyên tử, vào trong lượng tử, nó cũng chọn phe luôn. Electron đi với nhau, proton đi với nhau, cũng kỳ lạ. Cả cái vũ trụ này mọi thứ đều chọn phe. Còn bây giờ trở lại với loài người, ta luôn luôn chọn phe, vì cùng phe mình dễ dựa dẫm với nhau, nương tựa với nhau. Ví dụ cùng một màu da chúng ta thích ở với nhau hơn. Mấy ông da trắng ở chung nhóm da trắng, da màu ở chung nhóm màu, da đen, da đỏ, đỏ, da vàng, lạ như vậy. Rất hiếm khi mà người ta yên tâm ở trong một cộng đồng mà màu da khác nhau. Ta cũng không hiểu tại sao. Mặc dù là trong cái luật pháp của thế giới, mặc dù là luật pháp quốc gia, mặc dù là nền văn minh hiện đại luôn luôn kêu gọi là không phân biệt, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, chủng tộc, tất cả con người là bình đẳng. Nhưng điều rất kỳ lạ là tôi cứ chọn phe. Nghĩa là bây giờ nói mình là cái người Kinh, giờ tự nhiên mình lọt vô cái vùng của người Ede, tự nhiên mình bất an. Thôi Ede, gỡ Ede, tôi chạy ra ngoài làng, tôi ở với người Kinh, yên tâm hơn. Đó là ta cứ chọn phe và ta cảm thấy yên tâm hơn. Nên bây giờ Phật tử đi vô chùa, dòm tới dòm lui, mấy người mà đầu tóc đỏ 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 sẽ ở chung nhau, ngồi chung nhau một chỗ. Yên tâm hơn cái người tóc đen với tóc đỏ, đúng không kìa? Đó, áo dài là cứ ngồi với nhau là vậy, đó là đúng rồi. Đó, tức là có cái gì nó tương đồng, gọi là cùng phe. Rồi tôn giáo cũng vậy, bìa nói tất cả tôn giáo đều bình đẳng, đố bìa ta lọt vào một cái vùng của một cái giáo dân, một tôn giáo khác, ta bất an vô cùng, vì cái lối sống, cái suy nghĩ nó khác nhau nhiều lắm, ta không yên tâm. Thôi mình chạy về cái vùng, cái đạo của mình, cái tôn giáo của mình, và mình cảm thấy yên tâm. Đó là điều tự nhiên. Nên tại sao ta chọn phe? Vì ta cảm thấy cùng phe, bình vực nhau, giúp đỡ nhau, nhờ vả được nhau, yên tâm hơn. Hơn là mình ở một lọt vào một nơi không có phe của mình, khác phe của mình. Và cái khuynh hướng chọn phe, nó dần dần nó trở thành một bản năng tự nhiên thẩm sâu trong lòng chúng ta. Và nó cũng trở thành một điều mất đạo đức. Là vậy. Đây là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm giống như là tình yêu là một điều tự nhiên, là một điều bản năng. Con người ta lớn lên tới tuổi bỗng nhiên phải yêu đương, bỗng nhiên phải thành lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nó là một dòng chảy của bản năng, hết sức tự nhiên. Nhưng nếu ta đắm luyến vào đó nhiều, coi chừng ta mất đạo đức. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay mà quên là chết, là mấy ông quên là chết à. Về không có cơm ăn à, ra ngoài hè đường ngủ à. Hôm nay là lễ tình nhân, phải không ạ? Nguyện cầu nhân loại bội phần thương nhau, để không còn cảnh khổ đau, để không còn những mái đầu chia ly. Tinh cầu chung một đường đi, về nơi giác ngộ diệu kỳ bao la, hay chưa? Today is Valentine's Day. Do you remember, sir? Remember? Yes. Have you texted someone already? Yet? Oh, you said you not your head. Ông gật đầu. Hỏi ông có nhắn tin cho ai sáng giờ chưa? Ông gật đầu. Thì cái tình yêu là một loại bản năng, và ta không ngờ là cái chọn phe cũng là một loại bản năng. Và khi cái bản năng nó chi phối của ta, cái ta quên một điều lý tưởng mà ai cũng nói, ai cũng mơ ước, và rất ít người làm được. Đó là tiêu chuẩn tài và đức. Ví dụ bây giờ như nhà nước vậy, vì nó chọn người nào để đi lên làm lãnh đạo thì phải lấy tiêu chuẩn gì? Tài, đức. Nhưng đó là ước mơ, là lý thuyết. Chứ còn cái chọn phe nó vẫn tiếp tục chi phối ngầm ngầm. Chi phối ngầm ngầm. Nên có nhiều cái TikTok mà nó khôi hài. Cái ông kia vô cái công ty, chắc công ty tư nhân, nó xin gặp giám đốc. Giám đốc nghỉ làm, tại sao? Ba giám đốc chết. Tôi cho gặp phó giám đốc. Ba phó giám đốc cũng chết rồi. Cho gặp trưởng phòng. Nói cha chồng của trưởng phòng chết rồi. Cho gặp phó phòng. Ông nội của phó phòng chết rồi. Ông nội của phòng nói ủa sao cái công ty chết sạch vậy? Nó không có người chết thôi. Nhưng ông đó là ba của ông giám đốc, cũng là ba của ông phó giám đốc, là ba chồng của trưởng phòng và ông nội của ông phó phòng. Có người chết thôi nhưng mà... Nói, rồi cái nói anh cho tôi ngồi uống nước. Không, bây giờ tôi phải đi về. Tại sao? Tại bác tôi chết rồi. Tại ông, cái ông bảo vệ đó, cái ông chết rồi cũng bác ổng luôn. Tức là vòng 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 nhau là cùng phe thôi, mới vô nó làm được, nó cũng hài hước. Nhưng mà chúng ta rất thích chọn phe, cái một cái tình cảm riêng nào đó. Chỉ những con người rất đạo đức mới vượt khỏi bản năng đó để chọn tài và đức. À, mà cái trong nhiều loại phe, phe tôn giáo nè, phe sắc tộc, phe màu da, phe sở thích, phe đầu vàng, phe đầu trắng, phe đầu đen, thế là có nhiều phe. Thì có một cái phe nó mạnh hơn hết, đó là phe gì? Phe huyết thống. Tức là người trong cùng một gia đình, anh chị em ruột, dễ binh vực nhau, bảo vệ nhau, cùng phe với nhau. Đó là một cái loại bản năng nặng nhất á. Thì bình thường là trong cái tình nghĩa của con người thì ta cứ chọn phe ở trong gia đình với nhau, nhớ tình nhớ nghĩa. Nhưng nhớ một điều, đối với đạo đức, đối với đạo lý, đối với nhân quả, đối với lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho quốc gia, dân tộc, cho thế giới, thì cái tài đức mới là quan trọng. Khi ta chọn một người nào, ví dụ ta chọn một người mà để ta bày tỏ cái tình cảm và vô hại, thì cứ chọn phe gia đình mình, không sao hết. À, những người này là bạn đồng học của tôi, những người này là anh chị em của tôi, cứ chọn phe. Nhưng khi ta muốn đặt để một người nào vào một vị trí quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng, với đạo giáo, với đất nước, thì phải nhanh chóng vượt khỏi cái chọn phe đó liền. Bởi vì cái chọn phe đó là bản năng, là ích kỷ, là sự cản trở và cũng là cái mất đạo đức. Lúc đó vượt qua tất cả để mà chọn gì? Tìm người tài và đức mà thôi. Điều này dễ không? Không dễ chút nào. Để có thể ta vượt qua những tình cảm riêng tư để chọn một cái phe của mình mà bỏ qua hết mọi phe, chỉ chọn người tài đức, vinh danh người tài đức thôi. Đòi hỏi cái sức định, cái sức thiền định của ta rất là sâu. Cái trí tuệ của ta rất là sáng, ta mới không bị những cái tình cảm đó chi phối. Như ta nghe cái chuyện có hai thằng nhỏ ngoài đường đánh nhau. Thế là cái ông bố, ông đi ngang, ông thấy thằng con mình đánh với thằng con hàng xóm, là ông chạy lại, ông nắm đầu con hàng xóm đánh liền. Rồi sau đó kiện tụng ra tòa tùm lum. Lý do gì? Vì ông chọn phe. Phe gì? Con ông là cùng phe. Còn con hàng xóm khác phe, ông đánh con người ta một cái. Không ngờ lại vi phạm pháp luật. Nhưng tới chừng về hỏi ra thì ai mới là người gây lỗi? Cái thằng con khốn nạn của ông. Ông binh nó từ nhỏ tới lớn nó hư mất tiêu rồi. Nó cứ ý có bố nó là gì đó. Thì là bất kể ai nó ăn hiếp người ta hết. Lỗi là lỗi của nó. Nhưng ông đã không chọn đạo đức. À, ông không chọn lẽ phải. Ông không chọn công lý. Ông chọn phe là huyết thống con ông cái đã. Và gây nên cái lỗi lầm đối với chòm xóm, đối với láng giềng. Và vi phạm luôn pháp luật. Cho nên khi có những cái xung đột thế giới xảy ra vậy, Thủ tướng của Việt Nam mình đi ra trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, thì người ta cứ nói vì Việt Nam theo phe ai, vì thế giới đang đánh nhau đó, mấy nước đang đánh nhau đó, Việt Nam theo phe ai. Thì Thủ tướng của ta đã trả lời rất khôn ngoan, Việt Nam không chọn phe. We Vietnamese people don't take a side. Chúng ta chọn công lý, chúng tôi chọn công lý. À, we choose the justice. Chúng ta chọn công lý, chúng tôi chọn công lý, chúng tôi không chọn phe. Nói câu đó rồi, tất cả ngậm miệng hết, không ai dám cãi. Mà đúng như vậy, cái câu trả lời đó rất là đạo đức và rất là trí tuệ. Ta vượt khỏi cảm tính, vượt khỏi bản năng, không chọn phe. Bình thường cũng chọn phe cho nó giống mọi người nha. Ví dụ nhiều khi ta đi ăn tiệc, thì bạn bè quen cứ ngồi chung một bàn dễ nói chuyện, cái đó là cái mà thầy ghét nhất á. Nhiều khi thầy vô trong bàn ăn, thì ngồi thì liếc mấy cái bàn tròn tròn á, coi cái người ngồi trên bàn đó là những ai. Mà dòm vô bàn đó thấy một cùng một phe là trong lòng này có chê mà không có dịp nói đó nha. Mai mốt mới kiếm phe mà ngồi chung là bị quỳ nhang đó nha. Nên không được chọn phe mà chỉ chọn gì? Chọn người tài đức. Tài đức đâu biết ai mà chọn, thấy mặt huynh đệ ai cũng dễ thương hết. Không chọn người tài đức thì phải chọn cái gì? Chọn những người cần được quan tâm, cần được giúp đỡ, cần được chăm sóc. Có những người mới, mình thấy họ mới quá, có khi họ lạc lõng giữa một cộng đồng đông người không biết nói chuyện với ai, thì ta tới đó ta thực thi nhiệm vụ liền. Tới đó ngồi xuống nói chuyện đạo lý, nói chuyện cho vui. Chứ đừng có tìm người quen mà cứ xà xuống mà ngồi cùng phe, chết rồi nha. Về với tu hành rồi, ta đi sâu vào đạo lý rồi, ta đi theo con đường của Phật dạy rồi, ta vượt khỏi cái bản năng, cái cảm tính đó để chọn phe, thoát ra. Đó là cái thói quen của rất nhiều người mà ta biết tu hành rồi, ta là đệ tử của Phật rồi, phải vượt khỏi cái cảm tính đó để mà chọn cái gì? Chọn cái điều lợi ích chung, chọn cái đạo đức, chọn tài năng, chọn sự ngưỡng mộ, chọn lợi ích chung cho cộng đồng, chứ không chọn phe nữa. Cái điều này không hề dễ dàng cho mọi người đâu. Đòi hỏi chúng ta có cả một quá trình tu tập rất là sâu. Mà bình thường thì ta cứ chọn phe cho nó giống mọi người. Ví dụ mình, các sư tăng cứ ngồi với nhau cùng phe, vì nó là điều giống như là một điều phổ thông, một điều bình thường. Ta cũng không làm trái lại để cho mọi người khó chịu. Vì bác ông sư tự nhiên ngồi vô lọt đây, kỳ lắm. Không? Sư ngồi với nhau, ni ngồi với nhau, cái nhóm thì họ, cái đoàn họ đến cứ ngồi với nhau, là họ cùng phe rồi đó. Bên ngoài thì giống như ta cùng phe, nhưng trong lòng ta không có phe. Phải tu đến mức độ như vậy, trong lòng mình không có phe nữa. Trong lòng mình chỉ có cái gì? Trong lòng mình chỉ có hai điều. Một là chánh nghĩa của quốc gia, và hai là chánh pháp của Đức Phật thôi. Không có phe. Bây giờ ví dụ như nói người Việt Nam, nước ngoài, nước trong, vùng này, vùng kia, kể không quan tâm nữa. Nói anh người tỉnh nào? Tôi tỉnh Việt Nam. Tôi có một tỉnh một, tỉnh Việt Nam, nhưng có tỉnh nào trên. Sao nghe giọng anh giống Nghệ An vậy? Nói tỉnh Việt Nam mà không biết Nghệ An, gần An gì trơn á. Nên là tôi cứ tỉnh Việt Nam. Là vì sao? Bởi vì trong cái đất nước này, chúng tôi có một hệ thống luật pháp, hệ thống chính trị, và tôi có cái chính nghĩa của quốc gia. Và chúng tôi có một phe một, chính nghĩa quốc gia. Vậy thôi, ví dụ anh là người nước ngoài đi về, thì kệ anh. Anh ở trong nước, kệ anh. Cái quan trọng, tôi đi tìm cái người nào mà tôn trọng được chính nghĩa quốc gia. Đó là phe của tôi. Không có chọn phe nào trơn. Rồi cũng vậy, giữa cái thế giới đông đúc, phức tạp này, tôi có một phe một thôi, đó là chánh pháp của Đức Phật. Tôi đi tìm những con người nào mà thực hành chánh pháp của Đức Phật một cách chân chính, chuẩn xác, hoàn hảo, để tôi ngưỡng mộ, tôi tôn thờ, tôi kết bạn, tôi học hỏi. Đó là cái phe của tôi đó. Chứ còn không cần biết có vị đó đến từ Ấn Độ hay Malaysia hay là Đông Âu hay là Bắc Á, kệ, không cần biết. Mà tôi chỉ cần, nếu đó là một người thực hành đúng với chánh pháp của Phật, thì đó là người mà tôi ngưỡng mộ, tôi yêu mến. Vậy thôi. Nên từ từ, khi mà chúng ta tu ở mức độ chiều sâu rồi, ta vượt khỏi cái cảm tính bình thường, bắt đầu ta không còn phe. Mà nếu nói không còn phe cũng không phải là hư vô. Nhưng vậy nó giống như là người không có lập trường. Thực sự ta có phe chứ không phải không. Nhưng cái phe nó cao cả. Nó không còn cái riêng tư. Như ta nói, chính nghĩa quốc gia và chánh pháp của Đức Phật, phe mình vậy thôi, không có cái gì khác nữa. Và cái gọi là vượt khỏi cảm tính đó, cái cảm tính, cái bản năng nó sâu thẳm ở trong nội tâm của ta, chúng ta rất khó nhìn thấy, nên rất khó vượt qua. Tôi binh người này, tôi thương người kia, cái thương nó, cái binh vực đó, nó nằm sâu sâu thẳm 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 ở trong lòng, rất là khó vượt qua. Trở lại dưới ngọn cha vậy, ông đi làm về thấy hai đứa nhỏ nó đánh nhau túi bụi, thì ông không cần biết phải trái, ông lại chụp đầu cái đứa hàng nhỏ hàng xóm giọng như mấy cái, chảy máu mũi tùm lum ra. Cái đó là ông bị cái cảm tính chi phối liền. Nhưng nếu đó là một bậc cha mẹ đúng, một bậc cha mẹ đúng, thì càng hai đứa ra hỏi chuyện gì để phân xử, nhiều khi phát hiện nó là lỗi con mình đầu tiên, thì chính là phải rầy con mình. Mình bây giờ nhiều khi thì thấy lạ, như hồi xưa thường hay nghe nói câu này. Về thấy đứa con có vẻ như bị đánh đòn ở trong lớp, hỏi như con bị cô giáo đánh đó. Nhỏ gật đầu mếu máu bị đánh sao, cái gì vậy? Nói giờ con lúc đó con đang làm toán, con lấy cái viết con chọt vô cái lưng của bạn ở ngồi phía trước với con chơi, thế thì nó lên nó mét cô giáo xuống đánh tay con, thế là bà mẹ đè đứa con ra đập thêm mấy roi nữa để binh cô giáo, binh cái lẽ phải. Hồi xưa là như vậy đó. Còn bây giờ thì sao? Nghe cô giáo đánh con mình thì sao? Tới trường, phải không? Kiếm cô giáo, làm đảo lộn hết trơn. Gọi là thế giới này, đứa họ nhỏ nó học được một bài học gì? Nó học được bài học là phe là số một. Thế giới này phải chọn phe, không chọn lẽ phải nữa. Và suốt cuộc đời còn lại của nó không cần lẽ phải, nó cần phe thôi. Và thế giới đảo điên hết, cái đạo đức bị xuống dốc hết. Tại mẹ nó dạy cho nó cái bài học là phe. Binh nó cái đã, không cần biết cô giáo đúng sai, không biết nó làm bậy cái gì. Bây giờ ta phải trở lại về những bậc cha mẹ như ngày xưa vậy đó. Con đi học về mà bị cô giáo rầy đánh phạt, có khi nói cô giáo mới đánh con có 2 roi không đủ, cái tội đó ba phải đánh con 5 roi, nằm xuống đánh cho đủ thêm 3 roi nữa. Từ đó về sau nó sợ hết hồn luôn, nó không bao giờ còn nghĩ tới chuyện chọn phe, mà chỉ ráng sao sống cho đàng hoàng, vì đây là một lẽ phải. Mà lẽ phải đó trong trường cũng là lẽ phải đó, ở nhà cũng một lẽ phải đó, nó không trốn đi đường nào được hết trơn. Và cả cuộc đời của nó phải nhớ điều đó, không có phe, ba mẹ không có phe, ba mẹ cũng chỉ có lẽ phải, và con cũng phải chọn lẽ phải, không có chọn phe. Đây, đó là cái điều mà cái người cha mà người mẹ được như vậy, tức là cái mức độ đạo đức của gia đình đó rất là tốt, vượt khỏi cảm tính. Giống như một người tu vậy, tâm mình được thanh tịnh trong thiền định, từ từ vượt khỏi những tình cảm riêng tư, vượt khỏi những cảm tính nhỏ hẹp, vượt khỏi những bản năng tầm thường. Để làm sao? Để tôn vinh điều duy nhất thôi là lẽ phải, là công lý, là đạo lý, là chánh pháp của Đức Phật, hay là chính nghĩa của quốc gia, vậy thôi. Chúng ta không có những cái riêng tư tầm thường khác nữa. Vậy. Nên ở đây đó, cái việc mà chọn cái gì là nó làm cái thước đo của sự tu hành của chúng ta. Chút nữa bắt đầu chúng ta để ý coi mình chọn cái gì nha. Tại vì sau cái thời pháp này, chúng ta sẽ dùng cơm, mời quý Phật tử để dùng cơm. Rồi bắt đầu mình đứng mình dòm nha. Cái là mình, chị đi ăn cơm với em, là bắt đầu chọn phe. Lên cơm ngồi đây, tức là ngồi chung nhau, chọn phe. Chúng ta sẽ thấy mà hở một cái là mình phe nó nổi lên liền, hở một cái phe nó nổi lên liền, không kiểm soát được. Trong khi còn có nhiều người cần ta lắm, nhưng ta bỏ mặc. Ví dụ có những người họ đến mình, ta thấy giống như họ không có ai đi chung, họ hơi bơ vơ. Và cái việc mà đi lấy cơm vậy, họ hơi ngại ngùng. Lẽ ra ta phải tới với họ, ta mời họ. Đi, mời chị đi vô lấy cơm với em nha. Cơm chỗ này ngon, cái món này ngon hơn món này, món này ngon, đừng ăn món này, ăn món này nè. Em thích món này, chị đừng ăn, chị ăn món này gấp cho. Đại khái vậy. Tức là mình nghĩ là mình chọn cái gì để có lợi ích cho người khác, chứ mình không có chọn phe. Nhưng mà hở một cái là mình chọn phe liền. Nên từ đây cho tới tối, bao nhiêu lần mình chọn phe nha, mình để ý như vậy, để ý như vậy. Nên hôm nay ta nói một điều nghe rất là lạ, việc chọn phe hay không chọn phe để làm cái thước đo đạo lực tu hành của ta. Từ đây cho tới chiều tối, tới ngày mai, và tới suốt một năm, và tới suốt cuộc đời còn lại, chúng ta sẽ thấy hở cái mình chọn phe, hở cái chọn phe liền, chọn cùng phe liền. Thì ráng ta tu làm sao ta tỉnh táo, lúc nào cũng cân nhắc chọn ai. Lúc này chọn phe là bình thường, là điều đó hợp lý. Giữa đông đảo mọi người như vậy, mình ngồi ở đây cùng đoàn, cùng nhóm, cùng một biểu tượng, hợp lý. Cái này là hợp lý chứ không phải phe. Ví dụ các sư tăng ta ngồi đó là hợp lý, không phải phe. Các vị đã vượt qua khỏi cái cảm tính riêng tư, các vị chọn cái chỗ ngồi, thấy ngồi chung nhau, nhưng trong lòng không phải phe, mà vì lúc đó nó hợp lý. Chứ bây giờ các ngài bỏ đi ngồi xuống kia, nói tôi không có chọn phe, tôi ngồi ở đây, lại không hợp lý. Vậy nên rồi suốt cuộc đời còn lại, ta lúc nào cũng cân nhắc, lúc nào sẽ ta chung với nhóm này, lúc nào chung người kia, lúc nào chìa tay ra với người này, lúc nào chìa tay ra với người kia. Tất cả là vì đạo lý, vì sự hợp lý, chứ không còn cái cảm tính riêng tư, cái tình cảm nhỏ hẹp nữa. Cái đó là cái thước đo đạo lực suốt đời còn lại của ta. Được không? Được không? Rồi bây giờ thế này nữa. Ta không chọn phe, nhưng rồi ta có phe. Như nãy ta nói ta có 2 phe, phải không ạ? Một phe là gì? Chính nghĩa quốc gia. Một phe là chánh pháp của Đức Phật. Mà hai cái điều này là tột cùng của sự chọn lựa, đỉnh cao của sự chọn lựa, sự tốt đẹp nhất của sự chọn lựa. Không còn gì hơn nữa trơn á. Chánh pháp của Đức Phật và chính nghĩa của quốc gia. Đây là 2 điều tốt đẹp nhất rồi, không còn gì nữa để ta phải phân vân nữa. Và khi đã xác định chọn điều này rồi, thì vui lòng be faithful, loyal, trung thành nha, trung thành, đừng có dao động, đừng có hoang mang, đừng bị ai rỉ tai nói này nói kia rồi ta thay lòng đổi dạ. Nhớ như vậy, nhớ, chúng ta hay có cái tật gì thay lòng đổi dạ. Mà cái câu mà thay lòng đổi dạ là nằm ở đâu nhiều nhất? Nằm ở đâu? Nằm trong mối quan hệ tình cảm nam nữ. Nên ngày hôm nay là ngày mà người ta thề với nhau đủ thứ nè. Qua năm tới đúng ngày này bắt đầu thề cho với người khác. Nó vậy đó. Năm nay, bữa nay nè, bữa nay nhắn tin quá chừng trên đời gì đó, chỉ có em là duy nhất vậy đó. Thì qua sang năm đúng cái câu đó luôn, nhưng mà nhắn qua cái số điện thoại khác. Vì sao? Vì những điều đó nó dễ thay đổi, người ta dễ thay lòng đổi dạ. Cái tánh con người ta vì một lý do gì khác, mình không vui nữa, mình không có lợi nữa, là người ta thay đổi đối tượng để mình chọn lựa liền, đổi phe liền. Nhớ như vậy, khi ta đã chọn phe rồi mà thấy không có lợi nữa thì con người ta đổi phe liền, mà mình gọi là thay lòng đổi dạ đó. Đó, nên cái ngày tình nhân hôm nay cũng nhớ đó, nhớ lỡ chọn rồi thì thôi làm ơn chọn luôn, tu thì cả hai cùng tu luôn nha. Ta cái thay lòng đổi dạ của ta vì mình có tìm cái khác cái lợi hơn, cái này nó phủ trùm trên mọi lĩnh vực, kể cả những con người phản bội tổ quốc cũng bị cái đó, bị thay lòng đổi dạ. Mình đã chọn phe rồi, cái thấy chỗ phe khác có vẻ ngon hơn, có lợi hơn, mình đổi phe. Đó cũng là một cái dở, cũng là một cái dở. Khi ta xác định hai điều, chính nghĩa quốc gia và chánh pháp của Đức Phật rồi, đừng thay lòng đổi dạ. Trong đó có cái thiêng liêng là chánh pháp của Đức Phật. Thật ra Đạo Phật tội nghiệp, rất nhiều phe phái, nhiều thế lực âm thầm chống đối, phá riết, đủ thứ cách phá. Ví dụ mình thấy có ông sư tự nhiên ông hư, ông lên mạng, ông nói năng vung vít bậy bạ, làm mất uy tín Đạo Phật. Đó không phải ông hư, mà ông được sắp xếp, được cố ý làm như vậy để bôi nhọ uy tín của Đạo Phật, và làm cho người ta nản, người ta không hiểu sâu, người ta không đi chùa nữa. Có nhiều người như vậy, ví dụ ban đầu cũng thích đạo lắm, cũng mê đạo, thấy đạo hay quá, đi lòng yêu kính, nhưng vô đạo gặp một vài trở ngại, gặp một vài trục trặc, gặp một vài chuyện oan ức, bất mãn buồn quay đi liền. Nói thầy mà như tụi con chắc thầy cũng bỏ đạo mất à. Cả cuộc đời tu hành của thầy, 40 năm trời, hơn 40 năm trời, biết bao nhiêu điều oan ức, biết bao nhiêu điều khó nhọc, biết bao nhiêu điều khổ sở, thầy chưa bao giờ mất lửa, thầy chưa bao giờ mất niềm tin đối với chánh pháp. Còn tụi con nhiều khi mới gặp chuyện sơ sơ chút xíu, hơi oan ức chút xíu là dãy nảy, là buồn, tụi con mất lửa, mất chục rồi đó chưa, mất lửa, hư quá à. Phải kiên cường, khi ta đã chọn phe rồi thì có chết cũng chỉ một phe này thôi. Khi ta đã chọn chánh pháp của Đức Phật rồi, dù có chết, dù có thịt nát xương tan cũng chỉ một phe này thôi, là chánh pháp của Đức Phật mà thôi. Khi ta đã chọn phe, khi ta đã sinh ra một đất nước này, ta đã chọn lựa cái chính nghĩa quốc gia này rồi, thì dù có tan xương nát thịt cũng chỉ một chính nghĩa này mà thôi, không có thay đổi, không có thay lòng đổi dạ. Phải sống như vậy, phải hiên ngang như vậy đó. Mà thật sự cái người mà hiên ngang như vậy, nói thật có chết mình cũng cười mà chết, yên lòng mà chết, hiên ngang mà chết, chứ không có phải sống mà nhục nhã, không phải sống hèn hạ đó. Sống để làm gì mà phải sống lòn lết, cứ đi tìm cái lợi cho mình để mà được sống, để mà được lợi. Mà lòng có vui không, có tự hào, có hiên ngang không, có ngẩng cao đầu để đi gặp ông bà tiên tổ hay không? Có những cái nó giá trị nó cao hơn cả cái cuộc sống. Trong một bộ phim Ấn Độ, I remember once an Indian film, trong đó nó có cái câu nói gì mà nổi tiếng, đi truyền nhau tùm lum, nó coi nó lên đây nó kể luôn thầy nghe. Trong cái phim Ấn Độ, một tài tử nói rằng tình yêu lớn hơn sự chết. Love is more important than living. Tình yêu lớn hơn sự, tình yêu lớn hơn cái death, tình yêu, cái gì, love is worth love worth than the death thì sao đó. Đại khái không biết cái nguyên văn đó là cái gì. Đại khái chết không quan trọng, yêu mới quan trọng. Là chả hiểu sao nữa. Nhưng mà với người Nhật á, cái mà võ sĩ đạo của Nhật á, danh dự lớn hơn cái chết. Nếu mà gọi là nó mất danh dự rồi, nó mổ bụng chết liền. Không thể sống mà dục. Thà là chết mà còn có danh dự, cái danh dự nó quan trọng hơn. Và chúng ta cũng vậy. Khi ta đã sống trên đời rồi, cái lòng trung thành của chúng ta đối với chính nghĩa quốc gia, cái lòng trung thành chúng ta đối với chánh pháp của Đức Phật là tuyệt đối. Thà chết chứ không có cái chuyện mà thay lòng đổi dạ. Mà sống như vậy, mình phải kiên cường như vậy á, thì coi về cho cái người đó, cái ngày mà ta ra đi khỏi cõi đời rất là bình yên. Hồi đó thầy có một lần vậy, có một cái số người họ tu theo đạo Nho, đối với Cần Thơ, họ lên họ tìm thầy. Hỏi nó là tụi con tu theo đạo Nho chứ không theo đạo Phật. Thầy mới hơi ngạc nhiên, ủa đạo Nho đi tìm thầy làm gì cả. Thế nói vậy gặp thầy có cái gì không? Mình cũng hơi lo lo tại khác phe. Mình là phe đạo Phật, họ phe đạo Nho. Bỗng nhiên họ đi tìm mình, không biết họ có hỏi thăm, họ có xin tí huyết gì không. Cũng hơi lo lo. Nhưng mà thấy mặt họ vui vui thôi, hỏi mà có chuyện gì đi gặp thầy. Nói tụi con nghe thầy giảng nhiều bài, trong đó rất nhiều lần thầy ca ngợi cái tính quân tử của người đạo Nho. Và thầy nói rằng những người mà đi đúng đạo Nho lúc chết là yên lành mà ra đi, không có dãy dụa, không có bệnh tật. Chúng con rất thích điều đó và chúng con chứng kiến điều đó rất nhiều ở những người đồng đạo tu hành của tụi con. Những người già, những ông bà già mà tu theo đạo Nho, ông nào, bà nào chết yên lành hết, từ giả của đời ra đi rất là thanh thản. Tại sao vậy? Tại trong đạo Nho nó có một số nguyên lý, nhân lễ nghĩa trí tính, mà đặc biệt cái tính quân tử là cái tính trung thành, không có thay lòng đổi dạ. Nghĩa là đã chọn phe rồi mà biết phe đó đúng rồi, có chết cũng theo. Mà cái chết đó làm cho mình yên lành hơn, ngẩng cao đầu hơn, chứ không phải hèn hạ, khiếp nhược, lén lút, ích kỷ mà sống. Không cần sống cái kiểu đó, thà chết, quang minh chính đại, ngẩng cao đầu. Nên trong cái phe của ta vậy, đây nè, hai vợ chồng India nữa nè. They're from India. Yes. The monks from India. This episode, yeah. Nên khi ta đã chọn được cái phe đúng rồi, mà cái phe đúng của ta nó vượt hơn mọi phe, phe gia đình, phe chủng tộc, phe tôn giáo, phe gì, bỏ hết đi. Chỉ còn là hai phe, chính nghĩa quốc gia và chính pháp của Đức Phật. Rồi ta trung thành, có chết cũng trung thành, không có gì phải sợ hãi. Cuộc đời dù có đổi thay, nhưng cái phe chánh nghĩa quốc gia và chánh pháp Đức Phật ta đã chọn rồi thì không bao giờ thay đổi. Sông có cạn, núi có mòn, thì cái phe chánh pháp của Đức Phật và chánh nghĩa của quốc gia trong lòng ta là không bao giờ thay đổi. Bác Hồ đã nói rồi, không phải nhớ như vậy. Hôm nay chúng ta nói về cái việc chọn phe cho vui. Cũng vô tình hôm nay là ngày lễ tình nhân. Có cần đọc lại bài thơ không? Hôm nay là lễ tình nhân, nguyện cầu nhân loại bội phần thương nhau, để không còn cảnh khổ đau, để không còn cảnh, không còn những mái đầu chia ly, tin cầu chỉ một đường đi, về nơi giác ngộ diệu kỳ bao la. Nha, rồi vậy. Xin thôi chúc lành tất cả mọi người, đặc biệt là our respected monks from India. Nha. Lát mời các vị lên dùng cơm nha. Lát vượt.